Y Tiên Thiểu, chương 1465, Tiên Thảo của Loạn Cổ Lâm, 1, Góc Truyện audio.com, ngay từ đầu bọn chúng không tin, nhưng mà rất nhanh bọn chúng sẽ tin tưởng. Tùy qua nói, bởi vì Thần Thảo Tông sẽ cho bọn chúng tin tưởng, ta đã bắt đầu tin tưởng, Tô Ngạn Tiên gật đầu nói, Tùy tiên sinh ngươi yên tâm, Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Chuyện này định như thế. Tùy qua cũng không tiến vào trong sơn môn Thiên Lam Kiếm Tông, mà là Tô Ngạn Tiên khắc địa đồ vào ngọc thạch đưa cho Tùy qua, mà Tùy qua cũng lựa chọn ra một nơi. Loạn Cổ Lâm, tên của nơi này rất kỳ quái, nhưng mà như cái tên này, cái gọi là Loạn Cổ Lâm, mấu chốt ở chỗ hai chữ loạn cổ. Cái gọi là loạn, không phải hỗn loạn không có trật tự, mà là bởi vì nơi này địa hình thập phần hỗn loạn, bởi vì nơi này đã từng là chiến trường tu sĩ viễn cổ, đã từng có vô số viễn cổ tu sĩ bỏ mạng ở đây, cho nên hình dạng mặt đất rất phức tạp, có rất nhiều không gian hỗn loạn, bầy dập. Chữ cổ chính là bởi vì rừng rậm mênh mông cổ xưa thế cho nên Tô Ngạn Tiên cũng không biết lai lịch của rừng rậm cổ xưa này. Nhưng mà chính thức biết rõ Loạn Cổ Lâm này tồn tại cũng không bao nhiêu người, mà những người này đều là nhân vật quan trọng trong tông môn lánh đời, cũng không phải là bởi vì những người này không muốn chia xa bí mật với tông môn và người khác mà là hiếu kỳ hại chết mèo, nếu người có tu vị không đủ đi vào Loạn Cổ Lâm, không chỉ không chiếm được kỳ ngộ càng không kiếm được chỗ tốt gì, ngược lại 99% sẽ chết ở bên trong. Chỉ có tu vị đến hóa thần kỳ mới có thể đi vào trong đó, nhưng lại cần kết bạn mà đi, để phòng bất trắc. Mà nơi này có thể trở thành chiến trường viễn cổ, đương nhiên cũng có tư cách trở thành chiến trường tu sĩ hiện tại. Cho nên Tùy qua quyết định lựa chọn Loạn Cổ Lâm làm nơi quyết đấu giữa hắn và Côn Lôn Tông. Môn phái nhỏ có chỗ tốt của môn phái nhỏ, môn phái lớn có phiền não của môn phái lớn. Lại nói tiếp Thần Thảo Tông cho dù lịch sử đã lâu, dù sao cũng là thời điểm Tiên Viên chân nhân còn ở hạ giới sáng lập, nhưng trên thực tế Thần Thảo Tông trước mắt chỉ là môn phái nhỏ, y nguyên chỉ có một phân đà cũng chính là Minh Kiếm Sơn. Tuy nó nhỏ, nhưng mà di động lại thuận tiện, mà không giống Côn Lôn Tông các siêu cấp tông môn, làm ra quyết định trọng đại tuyên bố Côn Lôn lệnh triệu tập nhân thủ cần có thời gian, đều cần không ít thời gian chuẩn bị. Trong Thần Thảo Tông, Tùy qua nói một câu là đủ cho nên muốn rời khỏi Minh Kiếm Sơn cũng không phải việc khó gì. Thậm chí chuyện này vô cùng đơn giản, Tùy qua trực tiếp đem Minh Kiếm Sơn thu vào trong Hồng Mông Thạch là được. Mà môn nhân Thần Thảo Tông tự nhiên là theo Tùy qua dọn nhà. Tin tức Côn Lôn Tông sắp đột kích Thần Thảo Tông từ trên xuống dưới không sai biệt lắm cũng biết cũng không hình thành khủng hoảng gì, bởi vì người Thần Thảo Tông đã sớm xem Tùy qua như là thần linh bách chiến bách thắng, hơn nữa không động môn, Thục Sơn Kiếm Tông cũng bị Tùy qua làm nhục mấy lần, người của Thần Thảo Tông rõ như ban ngày, cho nên bọn họ tin tưởng Tùy qua nhất định có thể ứng phó nguy cơ trước mắt đánh bại Côn Lôn Tông. Loạn Cổ Lâm, đây là bí ẩn trong giới tu hành. Lối vào Loạn Cổ Lâm là trận pháp không ổn định, không cần thân tiến vào trận pháp, trở ra khả năng chính là bầy dập tuyệt địa. Nhưng mà có Tùy qua tự mình dẫn đội còn có Trúc Vấn Quân dò đường, đương nhiên không có vấn đề gì. Tùy qua trước tiên tiến, góc truyện audio.com, hành thăm dò Loạn Cổ Lâm cho nên tiến vào đây xong, hắn lập tức đặt Minh Kiếm Sơn Mạch ở một chỗ trong Loạn Cổ Lâm, nơi đây vốn là cao nguyên, hôm nay Tùy qua đặt Minh Kiếm Sơn Mạch ở chỗ này, chẳng khác nào gián tiếp nâng độ cao của Minh Kiếm Sơn. Khi an bài Minh Kiếm Sơn xong, Tùy qua lập tức triệu tập nhân vật hạch tâm của Thần Thảo Tông, nói rõ tình huống trước mắt với bọn họ, bảo mọi người chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa cáo chi trong Loạn Cổ Lâm có rất nhiều cấm kỵ cho nên bảo mọi người chú ý. Sau đó Tùy qua bảo Trúc Vấn Quân thăm dò trận pháp còn sót lại bốn phía, nhìn một chút phải chăng có thể lợi dụng trận pháp hay không. Cho dù như thế nào tốt xấu gì cũng chiếm ưu thế địa lợi. Mặt khác Tùy qua một mình tiến vào trong rừng rậm Loạn Cổ Lâm, hắn hiển hiện thanh đế mộc hoàng áo giáp ra, bắt đầu thành lập liên hệ tinh thần với cây cối trong rừng, Tùy qua có thể thông qua những cây cối này nắm rõ tình huống bên trong, hơn nữa biết rõ nên làm thế nào lợi dụng Loạn Cổ Lâm tấn công Côn Lôn Tông. Cơ hồ không có bất kỳ cỏ cây nào có thể kháng cự thanh đế mộc hoàng áo giáp triệu hoán, nhất là tu vị Tùy qua ngày càng đề cao uy nghiêm và uy lực của thanh đế mộc hoàng áo giáp cũng tăng theo Tùy qua dần dần dưỡng thành khí chát xa mộc hoàng chân chính, cho nên cỏ cây trong Loạn Cổ Lâm mặc dù sinh ra một ít ý nghĩ độc lập vẫn như cũ không cách nào chống lại thanh đế mộc hoàng áo giáp, không cách nào chống lại ý chí của Tùy qua. Nhất là quanh người Tùy qua còn có vô số yêu thảo và tiên thảo bảo vệ kết thành trận pháp. Khi thần niệm của Tùy qua kéo dài ra bốn phía quanh Loạn Cổ Lâm, rất nhanh cảm ứng được một ít khí thức đặc biệt, sau đó Tùy qua phát ra tin tức mời những khí thức này. Cũng không lâu lắm, vài đầu yêu thảo chủ động xuất hiện trước mặt Tùy qua, sau đó còn bái kiến Tùy qua. Không biết Mộc Hoàng đích thân tới, không có tiếp đón từ xa, chúng ta biết tội. Không sao, Tùy qua ý bảo vài đầy yêu thảo này đứng lên, mới nói tiếp. Ta chính là Thiếu Tông chủ Thần Thảo Tông Tùy Qua, lần này triệu tập các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi biết rõ, nơi này sẽ có một hồi đại chiến, Côn Lôn Tông cùng tu sĩ các tông môn khác sẽ tới. Nếu như các ngươi không muốn cuốn vào chiến đấu, có thể lựa chọn tự hành rời khỏi, miễn cho đến lúc đó bị bắt thành tài liệu luyện đan của người khác, há uổng phí nhiều năm tu hành. Đa tạ Mộc Hoàng nhắc nhở. Trong đó một đầu yêu thảo nói ra, vài đầu yêu thảo đang định rời khỏi, đột nhiên có một đầu quay lại nói với Tùy Qua. Mộc Hoàng, trong loạn cổ lâm là nơi tu hành ẩn thân của chúng ta, một khi rời khỏi đây, trời đất bao la chúng ta cũng không biết nơi nào dung thân. Nếu như Mộc Hoàng chịu thu lưu chúng ta nhất định là vô cùng cảm kích. À, Tùy Qua bình tĩnh nói, các ngươi không lo lắng bị ta lấy đi luyện đan, nếu như Mộc Hoàng muốn lấy chúng ta luyện đan, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đầu yêu thảo nói tiếp, huống chi, Mộc Hoàng bên người có nhiều yêu thảo tiên thảo hộ vệ còn cần tôm tép nhãi nhép như chúng ta sao? Ha ha, nói đúng ta đúng là không có ý định cầm các ngươi đi luyện đan, trong mắt ta các ngươi đúng là không có ý nghĩa. Nhưng mà trong loạn trong cổ lâm còn có một gốc tiên thảo a, vì sao nó không nghe ta triệu hoán? Cách chương.